Lời cuối cùng, tôi chưa quen biết, nhưng tôi rất cảm ơn. Tôi chưa được quen biết các vị, nhưng tôi thành thật cảm ơn các vị. Hồi nhỏ, tôi đã chứng kiến cha tôi ngồi cầm bút viết văn. Tôi rất ngưỡng mộ ông dày công miệt mài cho việc bút nghiêng. Những cuốn sách của cha tôi bày trên giá sách là tâm huyết của đời ông, cũng là những hồi ức về cha tôi. Tôi thường ngày cũng thích viết mấy dòng gì đó, mình tâm sự với chính mình. Tôi cũng mơ một ngày nào đó có thể kế thừa niềm hứng thú của cha tôi để trở thành một nhà văn, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về điều này. Không ngờ ngày hôm nay tôi đã được in cuốn sách của mình, và lại là cuốn sách gói trọn những chi tiết của cuộc đời tôi. Trên chặng đường đã qua, có vô số người đã giơ những đôi tay đầy nhiệt tình giúp đỡ tôi giải quyết bao khó khăn. Họ đã khích lệ động viên tôi và cùng tôi vượt qua bao cơn sóng gió cuộc đời. Trước hết, tôi xin cảm ơn các chủ nhân của 30.000 cc máu. Tuy tôi chưa quen biết các vị, nhưng tôi xin thành tâm cảm ơn các vị. Xin cảm ơn bác sĩ chủ nhiệm khoa xương Bệnh viện Vinh Dân, bác sĩ Trần Thiên Hùng. Ông đã can đảm tiếp nhận ca đại phẫu thuật chưa từng có, đã hoàn thành một nhiệm vụ ngoài khả năng của mình. Cảm ơn ông đã cứu sống tôi. Ông là một bác sĩ chủ nhiệm thần kỳ. Xin cảm ơn vị bác sĩ kính yêu, bác sĩ chính phụ trách tôi, thầy thuốc Nhan Quyết Toàn ở khoa huyết học khối U. Mỗi đợt điều trị hóa chất, ông đều vắt óc suy nghĩ để đưa ra một thực đơn mới, làm cho tôi vừa mong mỏi vừa sờ sợ. Cảm ơn thầy thuốc Dương Mộ Hoa, thầy thuốc Phó Tuyết Mỹ và nhóm thầy thuốc khoa ngoại Hạ Chấn Nguyên. Các vị đều là những người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân. Cô nhóm trưởng hộ lý thân thiết và các cô y tá xinh đẹp ở buồng C049. Xin cảm ơn các vị đã chăm sóc tôi hết sức tận tình chu đáo, giúp tôi được sống vui vẻ trong những ngày nằm ở khu nghỉ để truyền hóa chất. Tôi cũng xin cảm ơn cô Tưởng đã rất quan tâm đến tôi. Xin cảm ơn thầy Mã Tốn, hiệu trưởng trường Đại học Hoa Phạm, cùng toàn thể các thầy cô, các bạn sinh viên của trường. Xin cảm ơn Quỹ Văn hóa Giáo dục của Hoa Phạm và các thành viên của hội, những người hiến máu nhóm A đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi xin khắc ghi mãi mãi trong lòng. Tôi xin đặc biệt cảm ơn thầy giáo Lã Kiến Cát, cô giáo Diệp Lệ Hoa, thầy giáo Trần Gia Thành, chị Thân, chị Xuân Quế, chị Phương Phương, chị Hải Địch. Cảm ơn các vị đã luôn luôn khích lệ và khuyên nhủ tôi. Cảm ơn các bạn lớp 86 khoa ngoại ngữ và toàn thể các anh chị em bạn học. Tôi vẫn còn lưu giữ các bài báo tường các bạn đã viết để cổ vũ tôi. Tôi không bao giờ quên khẩu hiệu của khoa ngoại ngữ Hoa Phạm: chúng ta là những người cừ nhất. Các bạn học trung học thân mến của tôi, chúng ta mãi mãi là chị em thân thiết bên nhau. Cảm ơn chị Hoa Quyên. Qua văn chương của chị, em đã biết cách hài hước để nhìn thế giới từ một góc độ khác. Cảm ơn anh Hoài Đặc đã cho tôi một tầm nhìn mới mẻ, giúp tôi thực sự có được một sự bắt đầu hoàn toàn mới. Cảm ơn các vị người nhà cùng các bạn nhóm O4Fan thân mến. Cảm ơn tất cả các bạn trên mạng đã dành cho tôi sự quan tâm. Mọi quan tâm, yêu mến và mong mỏi của các bạn đối với tôi đã giúp tôi trở thành một Tiffany tinh nghịch quậy phá ngày nào cũng được sống đầy ắp và vui tươi. Tuy chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng sự yêu thương nâng đỡ hết mình của các bạn mãi mãi làm cho tôi vô cùng cảm kích. Cảm ơn anh Tăng Dương Tình đã giúp tôi được trở lại giáo hội. Xin cảm ơn Mục sư Trương Chấn Hoa và các anh chị em chi nhánh giáo xứ Giang Tử Thúy. Các vị đã rất yêu thương tôi, luôn cầu nguyện Thượng Đế phù hộ cho tôi. Xin cảm ơn người mẹ thân yêu, cảm ơn chị gái, cậu em trai của tôi. Bao năm qua, cả nhà đã vất vả vì tôi, cho tôi tình thương yêu đầm ấm. Tôi vô cùng hạnh phúc. Xin cảm ơn toàn thể bà con họ hàng, toàn thể các bạn đã dành tình thương yêu đùm bọc cho gia đình tôi và cá nhân tôi. Xin cảm ơn ông Bình Dân cùng các vị Huệ Chân, Dương Dung, Phồn Trân cùng các cô chú ở nhà xuất bản Hoàng Quang đã dành công sức cho cuốn sách này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã từng giúp đỡ tôi, bởi có các vị nên cuộc đời tôi đã càng tốt đẹp hơn. Cuối cùng, tôi xin dâng tặng cuốn sách này lên người cha của tôi đang ở thế giới bên kia. Tôi muốn thưa với người cha thân yêu của tôi rằng đứa con gái của cha đã rất dũng cảm. Mong cha có thể tự hào về con. Viết xong ngày 10 tháng 5 năm 2004. Tử Khâm. Trần Tử Khâm có biệt hiệu là Tiffany, sinh năm 1978, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ Đại học Hoa Phạn Đài Loan. Năm lên 7 tuổi, cô mắc bệnh xơ hóa xương hông phải, lần đầu tiên lên bàn mổ. Năm 9 tuổi, tật ở chân tái phát, lên bàn mổ lần thứ 2. Năm 11 tuổi, lại phải phẫu thuật lần thứ 3. Năm cô 13 tuổi, người cha thân yêu qua đời. Năm 14 tuổi, các bác sĩ phải bó tay đối với cố tật ở chân cô bé. Cô bắt đầu cuộc sống đồng hành với thuốc giảm đau. Năm 22 tuổi, Tử Khâm tốt nghiệp đại học, tiếp tục học chương trình giáo dục học. Bệnh viện phát hiện thấy thận bên phải của cô dần phình to. Năm 23 tuổi, thận phải sưng to dường như sắp nứt vỡ. Tại bệnh viện Vinh Dân Đài Bắc, khi mổ cưa bỏ xương chậu phải, cô bị mất quá nhiều máu, dùng cạn máu dự trữ của bệnh viện. Trong lúc nguy cấp, may thay đã được 120 thầy trò Đại học Hoa Phạn hiến 33.000 cc máu, nhờ vậy cô mới thoát hiểm. Cuộc sống là một chuỗi sự kiện luôn biến đổi. Tôi tin rằng các bạn đều có rất nhiều nỗi lo trong công tác, học tập, tình yêu. Với tôi, nỗi lo lớn nhất là sức khỏe, vì tôi đã không còn nó nữa. Có lẽ các bạn sẽ hỏi tôi có buồn không? Tôi mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Tất nhiên, cuộc sống lại chẳng phải như mơ. Và tôi biết rất nhiều ước mơ của tôi sẽ không có ngày trở thành hiện thực. Tôi cố gắng đứng lên giữa huyết và lệ đan xen, cố gắng dùng chút tàn lực của mình để làm cho cuộc đời tôi tỏa được những tia sáng ấm áp. Đó chỉ là những dòng chữ ngắn, ngắt quãng trong tập ghi chép của cô gái trẻ Trần Tử Khâm, biệt danh Tiffany, người Đài Loan, mới được xuất bản với cái tên Hoa Hướng Dương Không Cần Mặt Trời. Những dòng chữ trên đã được Trần Tử Khâm viết trong trập trùng cơn đau, và đau hơn là bệnh tật, với hai khối ung thư quái ác trong mình đã làm cho cô không còn một chút hy vọng nào cho khát vọng sống. Một khát vọng cháy bỏng hơn ánh mặt trời. Có cảm giác như cô gái yếu đuối kia phải bó tay bất lực trong những ngày cuối cùng ở cuối đường hầm. Vậy mà, Tử Khâm đã làm cho tất cả những người đang sống phải ngạc nhiên. Cô bình tĩnh chống chọi với bệnh tật, bình tĩnh ghi chép, trao đổi, tâm sự, chia sẻ bao nhiêu điều trong cuộc sống với một tâm hồn rộng mở, độ lượng và lạc quan tới mức kỳ lạ. Sự sống thật tuyệt vời. Nghiệm ra điều này, tôi thấy mình dũng cảm hơn xưa. Lòng quả cảm của Tử Khâm làm người ta nhớ tới câu nói của nhà bác học nổi tiếng Albert Einstein. Đời đẹp lắm, tôi chỉ muốn tận hưởng mãi mà thôi. Nhưng nếu Thượng Đế bất ngờ bắt tôi phải ra đi, thì tôi cũng không có gì phải sợ hãi. Tôi sẽ mau mau thu xếp công việc gọn ghẽ trong vài giờ và sẵn sàng nằm xuống không gian sinh. Hoa Hướng Dương không cần mặt trời làm người đọc xúc động với bao chi tiết rất riêng, rất thực. Cuốn sách ra đời đã tạo nên tiếng vang lớn không chỉ ở Đài Loan. Hiện cuốn sách đã được xuất bản ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc. Nhưng cao hơn cả là tấm gương của một cô gái mảnh mai, không chỉ biết chấp nhận số phận mà còn biết vượt lên số phận. Trần Tử Khâm đã gián tiếp gửi tới tất cả những người đang sống một thông điệp rắn rỏi. Chết không có nghĩa là hết. Người ta vẫn có thể biến nỗi đau thành một giá trị, một biểu tượng của khí phách. Khi tác phẩm Hoa Hướng Dương Không Cần Mặt Trời của Trần Tử Khâm được chuyển thể thành sách nói vào tháng 12 năm 2009 do Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện, thì Trần Tử Khâm đã không còn nữa. Cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Thế nhưng, tinh thần lạc quan và lòng can đảm của cô thì vẫn còn mãi đối với chúng ta, là một bài học quý giá dành cho chúng ta trong cuộc sống.